Kính thưa cộng đoàn, phục vụ của Chúa Nhật hôm nay khuyến khích dùng phẩm phục màu hồng cùng với nhiều loại nhạc cụ nhằm mục đích hướng chúng ta đến niềm vui trong tâm hồn, vì biết rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và chữa lành. Chắc hẳn là mỗi người chúng ta đang tham dự thánh lễ hôm nay, ai cũng mong muốn sự an vui trong tâm hồn. Nhưng thực tế, chúng ta chưa thể vui hoặc chưa thể tìm được bình an vì nhiều lý do. Chẳng hạn như là sự âu lo, những bế tắc trong cuộc sống khiến chúng ta thấy tương lai mù mịt. Hoặc chúng ta buồn phiền vì chưa thể hòa giải được những bất hòa trong gia đình, trong tương quan với đồng nghiệp. Và chúng ta cũng chưa tìm được bình an bởi vì chúng ta đánh mất điều gì đó quý giá, chẳng hạn như sự chung thủy trong đời sống gia đình, niềm tin trong đời sống tôn giáo, kể cả việc chúng ta cạn niềm hy vọng về bản thân hoặc là về tha nhân, vân vân. Có rất nhiều lý do khiến chúng ta chưa thể vui, chưa thể tìm được bình an. Và thưa cộng đoàn, tâm trạng đó cách nào đó được người viết thánh vịnh đáp ca hôm nay, thánh vịnh 136, trải lòng. Bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion. Trên những cành dương liễu ta tạm gác cây đàn. Bọn lính canh đòi ta hát sướng, lũ cướp này mời gượng vui lên. Hát đi, hát thử đi xem, Sion nhạc thánh điều quen một bài. Bài ca kính Chúa Trời làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người. Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi thì tay gảy đàn thành tê bại, lưỡi sướng ca sẽ dính với hàm. Nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Jerusalem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Đó là những lời than rất ý nghĩa của tác giả thánh vịnh 136. Và chúng ta thấy rằng đây là một sự thật lịch sử, là một kinh nghiệm quý giá của dân Thiên Chúa. Bởi vì năm 597 trước Chúa Giáng sinh, vua Babylon đã tàn phá đền thờ Jerusalem. Ông cho phóng hỏa đốt thành, tàn sát dân thường và bắt những người thuộc tầng lớp tinh hoa của dân tộc Do Thái đi lưu đày, đi làm nô lệ. Nào là thợ làm đồ mỹ nghệ, thợ thủ công, thợ xây, văn nhân, nghệ sĩ, tất cả đều bị trói đưa về Babylon. Và trong số ấy có những nghệ sĩ bị lính Babylon chế nhạo niềm tin bằng một lời thách thức: đàn hát đi xem, Chúa có đến giải cứu không? Chúa có đến ban bình an hay không? Và người nghệ sĩ sao có thể hát nổi ở nơi đất khách quê người? Sao có thể hát nổi ở trong cảnh đổ nát, ly tán, và nhất là Jerusalem, sự kiêu hãnh của niềm tin đã bị tàn phá hoàn toàn? Tuy nhiên chúng ta thấy rằng người viết sử của dân Chúa đã nhìn tình cảnh này dưới ánh sáng của đức tin. Ông tin rằng người Babylon cũng giống như là một chiếc roi Chúa dùng để đánh vào tội bất trung, phản bội của dân, để họ thức tỉnh và sám hối, đồng thời hy vọng rằng Chúa sẽ giải thoát và tỏ lòng xót thương. Và quả thật, sau 70 năm lưu đày, tức là năm 538, vua nước Ba Tư là Kiro đã lật đổ đế chế Babylon. Vua Kiro đã phóng thích những người Do Thái, đồng thời ông cho họ trở về cố hương, khuyến khích họ xây dựng đền thờ để tái thiết cuộc sống dân sự cũng như là tôn giáo. Ông vua tốt lành đó đã khuyến khích dân mạnh dạn tiến lên để từ đống đổ nát dân Chúa tái thiết một cuộc sống mới. Thưa cộng đoàn, có một người băn khoăn tìm kiếm ơn tái sinh, tìm kiếm sự tha thứ, nhưng ông không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết dựa vào đâu để chắc chắn rằng Thiên Chúa yêu thương ông thật. Người ấy là ông Nicodemo trong tường thuật của Thánh Gioan chúng ta vừa nghe. Trong cuộc đối thoại, Chúa Giêsu mời ông Nicodemo mạnh dạn nhìn lên, tin vào tình thương và ơn tái sinh Chúa Cha sắp thực hiện qua việc dương cao người con yêu dấu trên thập giá. Và Chúa Giêsu đã so sánh hiệu quả ơn tái sinh, sự chữa lành bằng một sự kiện trong quá khứ với một biến cố sắp diễn ra. Sự kiện trong quá khứ là gì? Đó là khi tiến về đất hứa, nhiều người Do Thái bị rắn cắn và phải bỏ mạng ở dọc đường vì họ đã xúc phạm đến Chúa. Và khi tình cảnh quá bi đát đó xảy ra, họ đã hối lỗi và nhờ ông Môsê kêu cầu Chúa giúp. Một con rắn đồng đã được treo lên để bất cứ ai bị rắn cắn nhìn lên con rắn hối lỗi sẽ được ơn chữa lành. Không phải là con rắn đồng đem lại phép màu, nhưng là lòng sám hối cho họ sự chữa lành. Và sự kiện sắp xảy ra, Chúa Giêsu nói đến việc Ngài sẽ bị treo trên thập giá. Chúng ta thấy rằng Thánh Gioan đã nhìn việc Chúa Giêsu bị treo trên thập giá như là con rắn dương cao ở trong sa mạc, nhưng mà với một cái nhìn đức tin ở trong kế hoạch của Thiên Chúa, để mọi người khi nhìn lên Chúa Giêsu bị dương cao sẽ thấy được hiệu quả tình thương của Chúa Cha và để được ơn tái sinh đích thật. Hình ảnh con rắn xưa được dương cao và Chúa Giêsu chịu khổ nạn hôm nay, chúng ta thấy rằng tuy giống nhau về hình thức nhưng khác xa về hiệu quả. Bởi vì dù cùng khơi lên tâm tình thống hối nơi những người thành tâm thiện trí, nhưng ơn chữa lành từ con rắn chỉ mang lại hiệu quả tức thời, trả lại cho người ta sự sống thể xác. Còn ơn chữa lành tuôn trào từ thánh giá, từ việc Chúa Giêsu được dương cao, lại ban cho chúng ta ơn tái sinh và sự sống bất diệt. Đó chính là ân sủng chính con Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta. Thưa cộng đoàn, những lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo ở trong đêm cũng chính là những lời Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay, để chúng ta biết nhìn lên biểu tượng của đời sống đức tin. Để chúng ta thấy rằng trong đời sống gia đình, chiếc nhẫn nó là biểu tượng của hạnh phúc bền lâu, của sự gắn bó cho đến chết. Nó là biểu tượng là bởi vì chiếc nhẫn làm bằng vàng, một chất liệu không bị axit ăn mòn, cũng chẳng bị các yếu tố khắc nghiệt của thời tiết làm cho hư hoại. Bởi vậy nó nói lên tình yêu rất là bền chặt của hai con người với nhau. Nó cũng là biểu tượng của hạnh phúc viên mãn, bởi vì chẳng có ai làm cái nhẫn hình vuông, nhưng cái hình tròn của chiếc nhẫn nói lên hạnh phúc tròn đầy con người tạo ra cho nhau. Và chúng ta thấy rằng nếu người ta thực sự yêu mến biểu tượng của tình yêu của đời sống gia đình qua hình ảnh của chiếc nhẫn, thì mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn, nó có thể kéo người ta ra khỏi những ý nghĩ xấu, chẳng hạn như là sự ngoại tình, chẳng hạn như là sự san sẻ hạnh phúc cho người khác thay vì cho gia đình của mình. Và nếu thực sự người ta yêu mến cái biểu tượng của tình yêu là chiếc nhẫn, thì người ta cũng sẽ biết kiềm chế lời nói, tránh những lời xúc phạm đến người mình yêu thương và con cái trong gia đình. Quả thật, việc nhìn vào cái biểu tượng của đời sống gia đình, của tình yêu, giúp cho người ta có được sức mạnh và nhất là cái hiệu quả của sự chữa lành khỏi tội bất chung. Chúng ta trong đời sống đức tin, trong đời sống tôn giáo, thập giá chính là biểu tượng của sự trung tín Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo, Thiên Chúa yêu nhân loại đến nỗi ban con một là điều quý giá nhất cho nhân loại. Và nếu Chúa ban con một để ở giữa chúng ta, thì làm sao Thiên Chúa có thể kết án chúng ta được? Nếu chúng ta tin khi nhìn lên thập giá Chúa, thập giá của Chúa có sức kéo chúng ta ra khỏi những bất chung, những tội lỗi, và thập giá của Chúa cũng sẽ hướng chúng ta đến sự sám hối ăn năn nếu chúng ta vì yếu đuối của con người mắc phải những tội bất chung với Chúa, bất tín với nhau. Và nhất là thập giá Chúa hướng chúng ta đến một đời sống yêu thương phục vụ. Chủ nhật hôm nay được gọi là Chủ nhật màu hồng của niềm vui, là bởi vì chúng ta nhìn lên thập giá Chúa, chúng ta cũng đồng thời đến với bí tích hòa giải. Thiên Chúa, tình yêu của Ngài trung tín sẽ luôn luôn dang rộng đôi tay tha thứ cho chúng ta, để chúng ta được chữa lành và để chúng ta có một khởi đầu mới nhờ ân sủng tha thứ của Chúa Giêsu Kitô. Xin cho mỗi người chúng ta tìm được niềm vui, tìm được bình an trong bí tích hòa giải như thế nào, thì chúng ta cũng dấn thân để chữa lành bản thân, dấn thân để chữa lành những mối tương quan trong gia đình, trong xã hội bằng tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.